Trong cái buổi nói chuyện Phật Pháp chiều nay, chúng ta sẽ có vài điều để tham quan. Thứ nhất là phải dùng phương pháp thiền quán để đưa quý vị về quê ngoại ha. Cái thứ hai,
quê nội được,
quê nội về quê Phật.
Cái thứ hai là mình sẽ tiếp tục xem một phim mẫu tập 2 về niệm Phật khoa học. Phần kế đó là gì, có thể dẫn đáp thắc mắc về cái đề tài mình đang trình bày. Cuối cùng là văn nghệ ca cúng dường đại chúng một bài gọi là Phật đang trong ta. Để bắt đầu thì quý vị có thể ngồi cho thoải mái ha. Quý vị có thể nhắm nghiền mắt lại và từ từ khởi thân. Chúng ta bước ra khỏi chánh điện chùa Hải Đức. Xa xa vượt qua những ao hồ, những rừng thông, những cánh đồng cỏ bát ngát của vùng Jacksonville, Florida, và chúng ta chắp cánh bay bồng như một chim đại bàng, nhất hướng về quê cha xứ tổ, nơi mái ấm gia đình chúng ta đã từng sanh trưởng, được nuôi nấng và lớn lên trong dòng sự từ bi thương xót của ngoài. Nơi đó có những cánh đồng lúa bạc ngàn, khi gió chiều về làm cho những cánh đồng lúa rạc rào, và xa xa nhìn như là một sóng lúa bập bềnh. Những dòng sông, những con kênh đã đưa nước vào tận trong nhà ngoài, và đã dùng những giọt nước thanh lương đó để tưới tận cho thân tứ đại, đã làm tăng trưởng nòi giống trí huệ cho cha, cho mẹ và cho chúng ta bản thân mình. Mà xung quanh tất đều tranh nào cây hú sữa, cây bưởi, cây mận, mà rất nhiều chúng ta đã trèo hái và tận hưởng những vị ngọt, những vị béo, những vị chua cay của cuộc đời bát bên, khi chúng ta cất bước vào đời. Những hồi ký ức êm đềm thời thơ ấu, ngày nào đó đã còn động lại trong lòng mỗi người con vật chúng ta. Ngày hôm nay, tấm thân này, sự hiểu biết này được thành tựu ít nhiều nhờ vào lòng yêu thương hiểu biết, làm một tấm lòng bao dung của ngoại. Ngoại đã ấp ủ chẳng chia má mình gần tới mình sau này thế hệ mai sau. Một dòng xuống nguồn của đạo hiếu muôn đời của người con Việt Nam. Và chúng ta phải từ từ cất cánh bay xa rời khỏi bầu trời thanh thương đó, và từ từ hạ cánh xuống ngay mặt tiền chùa Hải Đức, trở vào chánh điện, tiếp tục con đường hiểu đạo đó. Và quý vị có thể mở mắt ra. Quý vị cho phép tôi đứng để trình bày cho nó như thế ha. Quý vị thấy cái phương pháp thiền quán nó như thế nào? Thật sự nó là một cái phương tiện mà trong nhà đạo gọi là dưỡng thần. Dưỡng là mình làm cho cái tâm mình nó trưởng dưỡng, và cái thần thì cái thần khí của mình đó mỗi ngày nó bị tán qua cặp mắt, qua cái đôi môi và qua những dòng tư tưởng. Thì thường trong nhà đạo dùng cái phương pháp dưỡng thần này trong những lúc mình gọi là tán tâm bất loạn, những cái lúc, những cái hoàn cảnh mà nó bắt con người mình phải suy nghĩ, phải dùng những cái năng lượng quá nhiều, thì trong đời sống gì có thể dùng nó để áp dụng giúp mình giữ cái quân bình của tâm thức. Khi tâm thức mình đã quân bình thì quý vị có thể làm được bất cứ chuyện gì quý vị muốn. Hãy trước khi tiếp theo cái chủ đề mình thuyết trình, hãy kể quý vị nghe một mẫu chuyện. Có một buổi cơm chay gây quỹ ở một cái hội trường, thì trong đó hình như cái chủ đề là họ gây quỹ để giúp những người già, những người lớn tuổi có cái phương tiện trong cái đời sống hàng ngày. Sau khi ăn uống thì có ông điều khiển chương trình mới mời một cái ông tóc bạc lên cái bục để gọi là phỏng vấn vậy đó. Thì nói về tuổi thọ của người lớn tuổi đó quý vị, thì cái chủ đề đó là chủ đề chính cho cái buổi hội thảo, buổi gây quỹ đó. Thì cái anh MC mới hỏi: thưa cụ, cái bí quyết nào mà cụ có thể sống thọ như thế? Thì quý vị biết không, ông cụ mới trả lời là: ồ thì có gì khó đâu, mình thích gì mình cứ ăn ấy. Rồi ông MC mới hỏi nữa: bà cụ, rồi còn cái bí kíp gì nữa không? Ông cũng: thì mình thích uống gì mình cứ uống ấy. Rồi cái ông nói luôn: mình thích trác tán tứ đổ tường cái gì đó, mình cứ thỏa mãn lấy. Cái ông MC: bạch cụ, năm nay cụ nhiêu tuổi rồi? Tôi 35 tuổi. Phong cách thuyết trình của người Âu Tây thì để cho cái hội trường nó lắng dịu thì bằng những cái mẫu chuyện cười dí dỏm, không có ý gì hết, cái gì kể, nghe là cái gì cười thôi. Cái gì cười thì tôi cũng cười, tôi cười thì tôi bớt căng thẳng, nói cái gì mới thông được ha. Mình ngày hôm nay mình đi vào tập 2 của chủ đề niệm Phật khoa học, thì thế nghĩ cũng ôn cũ rồi mới học mới ha. Thì cái buổi thuyết trình rồi đó, có tối hôm qua lúc quý vị ngồi thọ giới với con trai đó, thì tôi ngồi tôi nghe lại ở trên mạng cái bài thuyết trình rồi đó. Thì thật sự cái thời gian thuyết trình nó rất là ngắn, cái thời gian mình dùng để niệm Phật đó tôi nhớ là khoảng 10 phút. Thì có một chị đề nghị đó là chút nữa nếu mình có cái thời giờ mình thực tập niệm Phật đó thì sẽ niệm thêm 5 phút nữa. Và quý vị lưu ý đó là mỗi 5 phút mình sẽ đổi tông ha. Giống như nhạc hay đó, nghe không điệu hoài nó buồn ngủ. Thì quý vị lưu ý 5 phút đầu đó thì chậm chậm, du du, 5 phút sau thì lên tốc độ 65 giống như mình đi phi quê á. Còn cái nước cuối đó, 5 phút cuối cùng đó là quý vị đi theo tốc độ hỏa tiễn. Để chi? Để mình đưa cái tâm thái mình nó vào một cái nhất tâm. Thì quý vị lưu ý chỗ đó, có đó cũng là một cái phản ánh. Thì tôi thấy cái đó cũng cần thiết, bởi vì lúc mà ở đây niệm để như thúc quý vị đó, niệm mau hơn đó, nhiều khi quý vị không có biết cái signal, không có biết cái ý là muốn niệm mau hơn. Thành ra quý vị để ý khi nào mình niệm mau đó, quý vị niệm mau theo. Thì trong cái phần thuyết trình rồi đó, mình tóm lại chỉ trong đôi ba câu thôi là lúc niệm Phật để tránh được cái buồn ngủ thì mình vận dụng toàn cái khối não của mình để mình niệm Phật. Thì muốn được như vậy đó, mình phải đếm số, mình giữ cái số đếm đó thì mình sẽ tỉnh táo. Có bao giờ quý vị ngủ mà quý vị biết đó ngày đó ngày thứ mấy trong tuần không? Khó lắm. Thì niệm Phật cũng vậy, lúc mà mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật rồi nó phê và cố rồi không biết đường đâu nữa mà ra luôn. Thành ra gục cứ là gục, ngủ thiền là ngủ trên bồ đoàn luôn. Thành ra mình niệm Phật bị dị ứng, giống như thời tiết nó thay đổi mình dị ứng vậy đó. Niệm Phật mà ta chứng thánh mà lên hoa sen như là các vị tổ, không biết sao mình niệm riết là mình ngồi bóng súng không à. Thì biết bóng súng là nhỏ nhỏ, bóng sen to đẹp hơn. Thành ra niệm mà cho cái tòa sen của mình nó nở bát ngát thì cần đếm số. Và quan trọng hơn hết là ở cái âm ba. Quý vị thấy không, Bari Bai Nai á, Hoài Linh nó lên nó diễn hả, nó nói chữ hiếu thôi, nó làm cho cả mấy ngàn người khóc. Giỏi hơn mấy thầy ghê á, tôi phục nó nhiều lúc. Rồi ai nữa quý vị ngưỡng mộ ca sĩ nào khi mà cất tiếng hát lên là tự nhiên cả con người mình rúng động luôn. Nhưng mà tới chùa niệm Phật thì nhiều người giỏi lắm, trăm người ha. Thì ở đây cũng vậy, cái âm ba của cái cõi của loài người chúng ta đó nó rất là quan trọng. Giờ lúc quý vị vui sướng quý vị nói là cái nguyên âm, thì ở trong câu A Di Đà Phật nó có chữ gì? Chữ A. Thì không phải là giáo lý nhà Phật có thì mới có tôn giáo, mới có những cái món ăn tinh thần, không phải vậy. tôi không bác đạo Phật là cái con đường giải thoát ha, nhưng mà những người nghiên cứu về con người đó họ nói rằng hãy có loài người là đã có tôn giáo rồi. Thì có một nghiên cứu khoa học đó, họ cho một nhóm người trì tụng một cái câu thần chú đại khái giống như là Om Mani Padme Hum, trong đó có dần Om, hãy nguyên âm có A E I đại khái tiếng Việt mình đó. Thì họ trì cho cái nhóm đó trì tụng chừng 21 lần, thì cái nhiệt não nè nó giảm xuống so với cái nhóm mà chỉ ngồi đó gọi là không có làm cái gì đó. Thì họ so sánh, họ thấy sự khác biệt như thế để chứng minh rằng lúc chúng ta niệm Phật, tâm chúng ta ở vào cái tần số gọi là rung cảm theo chữ A đó, thì nó trở về với cội nguồn của loài người, nó trở về cái âm ba gọi là hạnh phúc. Thì chỉ công nhận tích tắc mình đã biểu diễn không rày rồi ha, cái gì thấy chừng 5 phút đồng hồ thôi là tự nhiên cái tâm thái của mình nó lắng dịu, nó thanh thoát một cách gọi là nhanh chóng. Là vì sao? Là vì cái tiếng A nó đánh vào cái tàn thức của mình. Thì liền đó sao? Anh Huệ Lộc cũng cho mình mượn cái hình này. Đúng là cái hình này tôi muốn sưu tầm mấy rày đó. Thì ở trong này nó có tiếng gì ạ?
Tuyến tụng quả.
Tuyến tụng quả. Thật sự gland đó. Ở trong não mình nó có tiếng đó, nó tiếp ra cái chất an thần mà bữa rồi tôi có đề cập tới đó. Thì để chúc quý vị truyền tai này xem qua cho biết vậy thôi chứ không cần nghiên cứu nhiều. Nó giống như một cái máy quý vị bật lên đó thì sao? Nó xây ra đậu nành. Thì con người mình niệm Phật thì sao? Automatic nó tiết ra cái chất an thần. Và khi mình ngồi thẳng cái lưng lên thì sao? Từ não nó đưa xuống cột sống và cột sống tỏa ra khắp người mình. Thì lại là ở cái điểm này mình nhờ những cái nghiên cứu khoa học để mình hiểu được cái phương pháp niệm Phật nó có lợi ích như thế. Và chính bản thân chúng tôi chiêm nghiệm thấy cũng vậy, trong những năm qua đeo đuổi cái phương pháp này đó, thì lúc trước đó, thường một năm bệnh cũng một lần hai lần gì đó, nhưng mà để ý gần đây đó thì cái sức khỏe rất là tốt, ít có bệnh. Trong những lúc thời tiết mà trở trời đó, giống như mưa lạnh trái mùa đó, thì phần đông con người bị ảnh hưởng vì thời tiết. Nhưng mà tôi thấy cơ thể tôi nó có thể bắt nhịp được, thì cũng một phần do cái sức đề kháng của mình nó mạnh lên, nhờ mình có tu tập đó. Thì quân ma vi khuẩn gì đó nó cũng nể chút ha. Mình có Phật A Di Đà, mỗi ngày mình uống liều thuốc an thần nó mấy lần mấy lượt lận ha, thành ra nó có lợi ích, nó đem tới một cái sức khỏe để mình có thể cảm thấy là niệm Phật là một cái liều thuốc an thần cho tâm và cho thân. Và ở đây xin mở ngoặc nói về tâm và thân, thì tôi nhớ tôi có coi một cái chương trình ở trên đài PBS, cái chương trình nói về the new medicine, tức như phương thuốc trị liệu mới của ngành y tại Hoa Kỳ. Thì trong đó họ có phỏng vấn một ông giáo sư ở trường y nào đó tôi quên rồi, thì ông nói với những em sinh viên trường y sắp ra trường hành nghề bác sĩ đó, nói, các con đó khi mà sau này hành nghề làm bác sĩ đó mà các con quên đi cái tâm lý của những người bệnh nhân đó là một điều ngu xuẩn nhất. Tại sao? Giờ nó trả lời tại sao để kể quý vị nghe một mẫu chuyện đi ha. Thì mong chuyện này tạm đặt gọi là bà tám gà lòi đi. Ở một cái làng xa thành thị có một bà tám đó, thì theo cái truyền thống lễ tạ ơn Thanksgiving mỗi năm, bà cũng giống như người khác mua về một con gà lôi, con turkey đó, rồi da dao cũng mài cho bén ha, rồi bà sang tay áo lên ha, rồi bắt đầu định hạ thủ công phu bổ lộn lại hào khiếp giết con gà lôi đó. Nhưng mà trong vòng tích tắc, một sát na đó, bà từ trong cái lương tâm khởi lên một niệm là: tại sao mình phải giết con gà dễ thương như thế? Tại sao mình không đem cái mạng sống của nó để phục vụ cho chúng sanh, làm một cái chuyện gì lợi ích ở đời, thay vì thành một món ăn để thỏa mãn cho cái bao tử mình? Thì bà nghĩ vậy, bà mới có một cái sáng ý là ở trong vùng này như có một cái bệnh viện thiếu nhi, tại sao mình không liên lạc với cái ông giám đốc ở đó để có thể giúp gì cho những đứa bé đang dưỡng bệnh bằng cái con gà lôi này. Thì sau khi bà liên lạc xong đó, ông giám đốc mới: thôi được rồi, bà nuôi cho nó béo bổ, cho lông nó đẹp ra và cho nó cao lớn, bà đem vào đây mỗi thứ ba của tuần để cho các em bé thiếu nhi này có một cái niềm tin để mau lành bệnh. Thì ngày này tháng nọ, cái bệnh viện đó rất là, không biết nói làm sao, nghĩa là cái con gà lôi đó rất là thân thiện với những đứa bé ở trong bệnh viện. Rồi quý vị biết, vô thường cũng đến. Một ngày nọ, trên đường, bà đưa chú bé gà lôi này về, thì bà tám hỏi: ơi, quý vị biết cái xe bà dùng để chở nó đi mỗi tuần đó, tại vì băng sau nó phải gỡ bỏ đi nó mới đứng được, thì thường mỗi lái thì nó bên vai nè, mà cái lúc đó trên đường về, giữa đường, giữa cánh đồng hoang thì thôi, con gà nó đã quỵ rồi. Bà mới nhìn ngoái lại thì bà có cái cảm giác là không ổn rồi, bà mới kêu 911. Thì anh cảnh sát nói: tôi có giúp gì được bà không? Tới đây mau mau cứu giùm con gà lôi của tôi. Thì những người đội cứu hỏa, đội cứu thương họ cũng tới, tại vì con gà lôi nó nổi tiếng với cái làng đó rồi, cái làng nó đông bao nhiêu người. Nhưng mà rủi cái là lúc họ tới thì con gà nó đã ra đời, ra kiếp khác rồi. Thì bà rất là buồn, bà khóc một chặp, và bà tám gà lôi kể từ đó đã đi vào những mẫu chuyện gọi là vì cái lòng thương cứu người mà mang tới niềm vui cho những đứa bé thiếu nhi ở bệnh viện đó sống hạnh phúc. Thì cái chuyện này chỉ có thật, không phải chuyện kể giống như 35 tuổi nãy ha, tại Hoa Kỳ này. Và tôi có dịp tôi đọc trên báo đó, họ đăng. Thì quý vị biết tôi có cái sở thích rất là thích đọc sách, nên thu nhặt đó đây những cái mẫu chuyện để trả lời câu hỏi nãy tại sao đó. Câu hỏi nãy là gì quên rồi quý vị? À kỳ rồi, cho quý vị hôm quốc quý vị có làm bài không? Hỏi coi ông nhà hay bà nhà đó sao? Sao đi chùa mà không vô chánh điện đó? Có ai làm bài đó không? Không có à? Sao giờ quý vị đón thử coi? Tại sao có người đến chùa? Đến chùa là phải vô đây với lại Phật, kính Phật thì trọng tăng, tại sao có cái gì? Có giờ quý vị thắc mắc không? Có cái gì mà họ trùng bước, họ bước vào chánh điện nó bị bước sụp hai bước? Không có câu trả lời. Hôm nay đem gì không muốn nữa sao? Dạ. Thì thôi thì tôi theo, nói theo cái sở kiến của tôi ha. Thì trong ngành tâm lý Hoa Kỳ thì họ nói là cái xã hội, cái môi trường đó làm cho người đàn ông cứng rắn. Never cry in public, là không có khóc. Con trai là không có khóc. Có không? Có cái gì nuôi những đứa bé trai, quý vị có nói câu đó bao giờ không? Thì cái người đàn ông mà tới chùa đó là có dễ có vấn đề ở trong cái tâm lý đó, trong thâm tâm của họ nghĩ vậy đó. Mà đâu phải vậy quý không? Chùa này coi hồi trưa ngồi bác con trai thấy 11 vị. Cái đó đáng nể đó, mấy chùa khác ít lắm à. Chừng 5-6 người là nhiều lắm à. Thành ra cái con đường mà tìm cầu giác ngộ đến với chùa, đi vào chánh điện nó rất là bình thường. Mà tại vì xã hội, tại vì hoàn cảnh, môi trường nó nhồi sọ, nó làm cho con người ta phải cứng rắn. Nhưng mà thật sự ở trong sao? Mấy bà mà bắt đầu dùng cái chiêu gọi là mỹ nhân kế đó. Anh ơi, anh à, rồi thôi thành Dũng liền đó. Đó, con người cười đó, có ông cười đó nghĩa là đúng rồi đó. Thì không hẳn là 100%, nhưng mà trên cái mặt tâm lý mình phải suy xét là mình đi chùa mình cứ an nhiên tự tại, tôi không có vấn đề. Cái gì đồng ý không? Nhất là các đấng trượng phu nè. Đi chùa là một con đường mình tự mình chọn lấy, không ai ép buộc mình. Đạo Phật rộng mở cho con người ta là ở chỗ đó. Không phải A là A. Cái gì có thể A là gì đó, gì đó. Muốn sao cũng được. Miễn là cái con đường mình nó đi nó vẫn còn ở trên đường rầy ha, nó không có bị rớt khỏi cái đường rầy, thì đó là cái con đường gọi là mình nên đi. Thì bây giờ trở về cái giáo lý nhà Phật có nhắc gì tới cái số đếm mà chúng ta phải đếm? Vì tôi ảnh hưởng cái nền giáo dục ở Hoa Kỳ đó, nên nó có sách phải mắt có chứng, phải có trích dẫn đàng hoàng này nó mới có cái lòng tin. Vì đồng ý không? Thì ở trong kinh Vô Lượng Thọ, cái nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà đó, trước khi cõi tịnh độ Tây Phương thành tựu đó, thì ngài đã phát 48 lời nguyện. Thì điều thứ 18 đó, ngài phát nguyện rằng nếu sau này ngài thành Phật thì những chúng sanh nào tưởng nhớ đến danh hiệu của ngài niệm 10 niệm thì lúc đó ngài sẽ thành Phật. Và chúng ta biết ngài đã thành Phật được Đức Phật Thích Ca xưng tán và giới thiệu cho chúng ta, thì lẽ dĩ nhiên chúng ta khởi cái niềm tin, bắt đầu hạ thủ công phu. Cái danh từ hạ thủ công phu ở trong chùa rất là quan trọng. Đâu có gì hiểu cái danh từ này như thế nào. Có bao nhiêu người hạ thủ công phu rồi? Đại khái là đã phát tâm đi chùa, đã phát tâm ăn chay, hay là quý vị làm một cái chuyện gì thiện lành cho nhân quần xã hội. Thì cái người đã hạ thủ công phu thì tin chắc trong hiện đời sẽ được lợi lạc. Và khi xả báo thân thì Đức Phật cùng thánh chúng sẽ tới để đưa người đó vạn sanh, đới nghiệp vạn sanh về cảnh Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ có một cái câu hỏi gọi là nghi vấn, là họ hỏi như thế này: nếu mà theo trong kinh Tiểu Bổn A Di Đà nói ở đây với cõi Phật Tây Phương Cực Lạc về hướng Tây cách 10 muôn cõi Phật. Con thể giới Phật A Di Đà, nếu ở cõi này chúng ta có thể chế được một chiếc phi thuyền mà chỉ trong một giây có thể đi từ đầu này của vũ trụ đến đầu cuối kia của vũ trụ, thì phải mất bao lâu thì đến được cảnh giới đó? Có bao giờ gì thắc mắc câu hỏi nào nghiên cứu nhau? Thì cái này ở trong sách thì mình cũng nên bàn thảo ha. Thì cái câu trả lời có vẻ khôi hài đó. Nếu mà cái người thật sự đã có khả năng chế được con phi thuyền đó thì quý vị nghĩ sao? Thông minh cùng với cái ý tưởng thôi. Là cái người đó đã là Phật rồi, đã là A Di Đà Phật rồi. Tại vì đâu có con phi thường nào mà được, có thể mà vượt một cái khoảng không gian ghê gớm vậy mà chỉ trong vòng tích tắc một giây đâu. Quý vị thấy không? Mình ngồi ở đây chứ mình đâu có biết vũ trụ bao la như thế nào. Cái kính phóng đại Hubble của Hoa Kỳ đó đưa lên ngoài không gian đó rồi nó phóng xa rồi nó chụp cái vũ trụ luôn, nó thiên hà đại địa, nó không có ngàn mé. Mà nếu mà cái vị này đặt câu hỏi mà có chiếc phi thuyền đó thì khỏi cần đi đâu hết, ổng là Phật A Di Đà. Cái gì đồng ý không? Thì ở đây mình nói cái câu chuyện đó để chi? Để mình hiểu rằng tịnh độ không đâu xa, tịnh độ ở trong lòng ta. Khi mình niệm Phật, mình có cái hạ thủ công phu, có niềm tin, và mỗi ngày mình hành trì, thì dĩ nhiên Phật không có xa, Phật đang trong ta. Thì cái bài hát chút nữa hát cho quý vị, quý vị muốn nghe bây giờ không? Thôi để cuối bài lâu lâu giật dây quý vị chút cho vui ha. Bây giờ quý vị thì ở trong kinh Tiểu Bổn cũng có nhắc tới cái điều liên hệ tới số đếm là hãy bất cứ chúng sanh nào lúc mà gần chết cần tử nghiệp đó, nhớ nghĩ tới danh hiệu Ngài và niệm từ một ngày đến bảy ngày nhất tâm bất loạn. Ở đây cái gì để ý chữ này hả? Nhất tâm bất loạn. Thì khi lâm chung, Phật, Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, Đức Đại Thế Chí cùng thánh chúng sẽ hướng người đó về cõi Tây Phương Cực Lạc. Mình đọc kinh mình phải chiêm nghiệm. Quý vị nghĩ là tới lúc đó còn cái sức để mà một ngày tới bảy ngày không? Vậy thì cái ẩn ý của Phật nói ở điểm nào? Lúc bệnh hay lúc khỏe? Hay vậy ta? Đức Phật không có nói cái lúc mà lúc đó đâu có còn hơi nữa, mà trong lúc sống nè, trong lúc còn đi làm nè, trong lúc mình còn tới lưu với chùa nè, thì mình gieo vào cái chủng tử Bát Quan Trai một ngày đấy. Cái ý Phật nói là chỗ này, mình học hạnh giải thoát vô vi để mình vượt qua những cái chướng ngại, những cái sóng bão của cuộc đời, nó muốn lúc nào nó cũng muốn nhận chìm mình hết á. Mà cái người học Phật là sao? Là phải ngồi những cái thuyền A Di Đà Phật, thuyền Bát Nhã thênh thang, thì mới vượt dòng lên tới tận nguồn của hạnh phúc được. Chứ còn mình giống như mọi người thôi, cứ xuôi tay không có ra sức mà bơi lội thì thôi. Cái đó là hữu vi à. Mình sẽ giống như những người khác, trôi theo dòng sanh tử, nó dập dìu, nó cho mình uống nước, bể bụng chết thôi. Hồi nãy dắt về quê ngoại, có ai nhớ những cái buổi tắm sông lúc còn trẻ hơn? Ít nhiều gì mình cũng có ha. Rồi có những lúc sao nó chìm xuồng, lội kêu ơi ới, nhất là những người không biết lội đó, rồi là táo quả tâm tinh luôn. Hai năm trước tôi nhớ là đi về quê có một thầy ở bên chùa đó, thì cái gì biết chiếc ghe đó, chiếc xuồng nhỏ nhỏ đó, mà chất 11 mạng đó. Mà cái gì biết mạng nào mà nói ở ngoài quốc về mà ăn nặng ký lắm. Cái đi hồi cái giỡn bị người trên bờ tạt nước, cái chị Tư nó lắc cái, tại chị có ký lắm, lắc cái xuồng chìm là u ơ. Nhưng mà không sao, ở trong rập tương đối cạn. Thì chúng ta, cái gì nói tới những cái lứa tuổi này nè, về hưu rồi đó, nhiều khi nó cái dòng tâm tư đó có những cái ký ức những cái thời thơ ấu nó trỗi dậy, để nó sống còn với cái tuổi mà gọi là gần đất xa trời. Thành ra nếu mình khéo, mình oán chuyện nó một tí, tập thành thói quen có cái chuỗi tay hay là cái máy niệm Phật đó, mình nhớ Phật, mình niệm Phật, thì hy vọng nó sẽ giúp ích cho mình trong cái quãng đời tận hưởng tuổi già đó. Thì quý vị cũng đã từng thấy là những ông cụ, những bà cụ đó, ở nhà đó chưa có biết đạo đó, nhiều lúc có những cái bực dọc gì trong lòng đó, hay la rè con cháu. Thành ra ở đây xin lời khuyên với quý vị, nếu mà có thì mình cũng nên giảm bớt lại. Lẽ dĩ nhiên các vị Phật tử đi chùa rồi, có phát âm thọ giới rồi, có nói lời ái ngữ rồi, thì mình không có phạm phải những cái đó. Nhưng mà nếu con mình, cháu mình sau này đó, nó có quá đà, có la rầy mắng nhiếc những đứa con cháu đó, quý vị cũng nên khuyên lơn họ bớt đi. Tại vì cái người con, người cháu mà mình ấp ủ, mình nuôi nó bằng những cái lời từ đó, thì nó sẽ hiện ra. Giờ kể chuyện tiếp, quý vị muốn nghe không? Một trong những chuyện tiền thân của Đức Phật đó, có một mẫu chuyện gọi là voi, con voi thiện chiến. Thì cái thời đó đó, ông vua tại xứ đó đó có nuôi một con voi chiến, và ông đã lừng danh, đã chiến thắng bao nhiêu cái cuộc chiến đấu với những giặc ngoại xâm, những nước láng giềng đó, là nhờ con voi chiến này. Thì quý vị biết tại sao nó thành voi chiến không? Mỗi ngày ông vua đó đặt cử một cái người này, phải không, phải cái người huấn luyện voi kêu người này không, là tới cái chuồng của nó đó, cứ tỉ tê, cứ rỉ vào tai nó: này voi, trên chiến trường voi là vua của các loài ở trên đất này, voi có thể vùng vòi của mình mà dẹp những quân giặc. Đại khái là tăng bóc nó đó, tiêm nhiễm nó những cái mầm gọi là giết chóc đó. Thì quý vị biết tầng là ngày này tháng nọ con voi nó tưởng nó ngon lắm. Rồi tới một ngày đó, thì quý vị biết đời sao xong có lúc người có khúc, ủa xong có khúc người có lúc. Thì con voi này nó cũng thử theo cái thế đó, rồi cũng cái thời gọi là quanh liệt của nó cũng xuống thôi. Thì Đức Phật mới dùng cái thí dụ đó để nhắn gửi các vị tỳ kheo rằng đó là nếu mà con voi này ngược lại đó, nó được các thầy tới đó nói mỗi ngày đó: này chú voi, con là con người có lòng thương, con có thể đem cái vòi này giúp người dân trong làng xây một mái ấm gia đình, giúp làng kéo những cái đống gỗ ở trên rừng về để có phương tiện mưu sinh. Voi là một vị Bồ Tát có thể giúp đời bằng mọi cách. Thì Đức Phật nói nếu mà con voi này được quấn dạy như thế thì nó sẽ trở thành một con voi hiền. Thì cái bài học luân lý của cái mẫu chuyện tiền thân Đức Phật muốn nhắn gửi chúng ta là hãy con người chúng ta hiện đời này, ngay bây giờ này, mình thấy cái nhân nào thì quả nấy. Hãy mình đi chùa thì biết đâu trong hiện đời hay là nhiều kiếp sinh tử mình cũng đã từng đi chùa. Quý vị đồng ý không? Thì tương lai về sau cũng vậy. Mình muốn biết tương lai những kiếp tới nữa của mình như thế nào thì mình cũng nhìn vào cái kiếp hiện tại, nhìn cái nghiệp hiện tiền của mình đây, mình đang làm cái gì, thì nó là một cái đáp số cho tương lai đầy sáng lạng, đầy hạnh phúc của mình nếu mình gọi là biết khéo léo, biết quân tu những cái hạnh lành, những con đường vô vi, thì giống như con voi hiền đó, nó sẽ hữu ích cho đời và đem tới cái sự an bình thịnh trị cho cộng đồng xã hội. Và thêm nữa đó, ở trong những cái lời tự truyện của chư tổ tông Tịnh Độ về niệm Phật đó, thì ngài Huệ Diễn ngài có nhắc như thế này. Ở đây đề cập tới chỗ cái chữ mà một ngày cho đến bảy ngày nhất tâm bất loạn đó, ở trong kinh A Di Đà Phật nói, thì ngài Huệ Diễn ngài định nghĩa sơ lược cái chữ tâm muội làm thế nào. Chính là nhớ chuyên tưởng lặng vậy. Nhớ chuyên thì chí một tâm đồng, tưởng lặng thì khí thanh thật sáng. Khí thanh thì trí soi ngộ đến lý nhiệm màu, thần sáng thì không chỗ u vi nào chẳng thấu. Hai điểm này tự nhiên thầm hợp nương về mà phát sinh ra diệu dụng. Thì ở đây khi chúng ta niệm phương pháp niệm Phật khoa học đúng và quý vị có cái sự hành trì và mình khởi lên cái niềm tin, lúc nào mình cũng nghĩ tưởng Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng che chở, cũng bảo bọc, cũng cùng với mình đi suốt cái quãng đời còn lại đó, thì tin chắc rằng cái tam muội này ít nhiều gì mình sẽ được tận hưởng lấy. Tam muội nghĩa là sao? Là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là sao? Là trong lúc niệm Phật nè, quý vị đi vào một cái cõi mà nó quên đi không gian thời gian, thì đó là A Di Đà Phật, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Thì ở đây nói một vài vị tổ đó, họ có cái tuổi thọ rất là ngày Hư Vân đó, sống hơn 120 tuổi, và hiện bây giờ ngài Hòa Thượng Tịnh Không ở tại Đài Loan, Xiển Dương Tông Tịnh Độ, ngài hôm nay cũng 80 ngoài rồi, nhưng mà vừa rồi đó nghe một thầy bên Úc đó, thầy Hòa Thượng cũng có cơ sở bên Úc nữa, thầy Nguyên Tạng đó, trong phái đoàn các thầy này, nói rằng này, cái kết quả thử nghiệm của bác sĩ đó về máu của Hòa Thượng đó, thì họ đếm những cái hồng quý cầu đó, quý vị biết cái cơ thể mình hồng quý cầu quan trọng lắm, quý vị muốn có sức khỏe thì mình phải để ý cái này chút. Đại khái những cái thức ăn gì mà nó có màu sắc đó, củ dừa đỏ đỏ đó, hay cái lá xà lách mà nó xanh xanh đỏ đỏ thì nó có nhiều chất sắt. Mình ăn chất sắt thì nó giúp tăng được cái hồng huyết cầu. Thì hòa thượng đó, cái hồng huyết cầu, cái số đếm đó, khi mà họ thử máu đó, là cái sức khỏe của người bốn mấy tuổi. Vì thấy lạ kỳ không? Là nhờ niệm Phật. Niệm Phật giúp cho mình tăng thọ, tăng sức khỏe. Và ở đây mở ngoặc ha, thì mình điểm báo chút. Mấy bữa rồi đọc báo nhiệt tình của Florida nè, cái chủ đề gì nóng bỏng nhất, dầu bị loan ra và tới nay cũng là một cái tin tức mà báo đài rồi họ ưa đưa tin. Ở đây mình không nói về cái luật lệ, không có nói gì về cái gì khác ngoài cái con đường tu học của mình. Nghĩa là quý vị thấy đó, ở ngoài đại dương đó đó, nó cả một cái thế giới muôn hình vạn trạng chứ không phải đơn giản đâu gì. Mà những người gọi là trong sống nhờ cái nghề hải sản đó, đánh cá rồi buôn bán tôm sò hết vậy đó, thì bị ảnh hưởng. Tại vì dầu nó sẽ hủy diệt những mạng sống. Thành ra cái môi trường rất là quan trọng. Quý vị thấy cái biển vậy chứ, nó mình thấy ở trên mặt nước vậy chứ. Tôi nhớ có một lần đi ra ngoài biển, tại vì một trong những cái lớp mà học để ra trường đó, tôi nhớ cái lớp mà học về khoa học, cái lớp cuối cùng tôi học đó là học về hải dương học. Thì trường học họ có những cái cuộc field trip đó, mình đi du ngoạn để mình lấy cái dữ liệu để về viết tường trình đại khái vậy đó. Bởi vì biết bữa đó tôi đi đâu không? Đi câu cá. Có tin không? Nghe cái là giật mình luôn ha. Ông thầy mà đi câu cá. Nhưng mà mình có làm gì khác hơn. Mình cũng những sinh viên thường thôi. Thì họ đưa những bạn đồng lớp lên chiếc tàu ở bên Long Beach đó. Bắt đầu cái họ chạy, rồi họ giới thiệu, bắt đầu họ thả cái cào xuống. Không biết cái đó tiếng gì mình phải kêu cái cào không? Tất nhiên nó rớt xuống, nó có những cái miếng gừng bán đó. Không biết kêu cái gì lại thấy cái trò, tiếng Mỹ kêu cái trò. Thì khi mà nó rớt xuống tận đáy rồi đó, nó giống như một cái túi vải vậy nào cái gì. Cái lưới á, bắt đầu tàu nó chạy, bắt đầu nó kéo. Bất cứ cái gì mà nó dính vào cái lưới đó, nó kéo. Thì ở trong cái số hải sản nó kéo lên nhiều là cá đuối. Nhiều thứ lắm. Thì tôi nhớ đó là cái học xong cái lớp đó đó, thì tự nhiên cái đầu óc mình nó mở mang. Hồi đó thì mình nghĩ biển là biển thôi, phải không? Mình đâu biết trong đó nó có cái gì, nó ảnh hưởng tới cái mạng sống của mình như thế nào. Nhất là những người mà ở vùng biển, quý vị biết không, họ sợ nhất là ăn cá bị trúng độc. Tôi nhớ có một lần đi ở bên Numia, tân đảo thuộc của người Mèn, người Pháp đó. Nó nằm phía bắc của Tân Tây Lan. Nó có một cái đảo gọi là Numia. Ủa, cái đảo New Caledonia đấy. Cái thủ đô của nó là Numia. Thì ở đó có cộng đồng người Việt mình. Lúc thời Pháp đó, họ mộ phu những người Bắc đó. Họ đến đó định cư, nó cũng 2-3 đời. Bây giờ tới đời bây giờ là nhìn không biết người Việt nó lai rồi. Thì mình thấy đó, ở dưới cái mặt biển đó, nó có ảnh hưởng, nó tác động tới mình chứ không phải không. Phân tích chi tiết nữa mình rùng rà lắm ha. Nhưng mà nói đại khái là cái gì mà nó xảy ra với biển đó là nó ảnh hưởng tới con người ở trên đất liền. Nhất là những người mà quen cái thói quen ăn đồ hải sản mà mai của mình thọ Bồ Tát à. Thành ra ở đây điểm báo là để gì, là để mình tự mừng. Nhiều lúc mình cái miếng ăn của mình đó, nếu mà mình chọn nó khéo léo đó, thì mình sẽ không có bị ảnh hưởng bởi những cái tin tức này. Quý vị biết những anh chài bây giờ cũng lo lắm chứ, cơm đâu ăn, tiền đâu trả bill mortgage. Thì bây giờ mấy cái hãng dầu đó phải sao? Bỏ mấy cái boomer đó, mấy cái hút dầu đó, mướn mấy anh đánh cá này, ngày một mấy một ngày ngàn rưỡi hay tháng ngàn rưỡi thôi, một tháng hay một ngày, à một ngày, thay vì đi đánh cá đi chớp mấy cái đó giúp họ để clean up. Thành ra mình rất là may phước, mình ăn chay không hề hấn gì, không liên quan nhá. Thì thôi, tóm lại là cái phương pháp niệm Phật của chúng ta đến bây giờ là mấy giờ rồi hả? Còn mấy phút nữa. Mình niệm Phật theo phương pháp đếm số, tại vì hai cái dẫn chứng ở trong kinh đó là cái số đếm. Thì có một chị phản ánh đó, thầy ơi, 10 đếm dễ lộn lắm, con đếm chỉ được 5 à. Thì ở cái phương pháp giới thiệu khái quát thôi, những người chưa niệm Phật thì cái gì nên tập, vì số 10 là số chuẩn ha. Cái gì đi học được mấy điểm? 10 điểm. Cái gì nó cũng trở về cái số 10. Thì cái số 10 là tốt số. Thì quý vị đã quen theo cái thói quen đếm năm thì không sao, miễn là đừng ngủ gục thôi, đừng có bị phản ứng phụ lúc niệm Phật là ngủ gục. Cái đó là tối kỵ của người tu niệm Phật. Quý vị có những bạn đồng tu mà niệm mà đi vô ngủ gục là quý vị nên dắt tới tôi để tôi trị cho, giống như bác sĩ, bác sĩ trị những bệnh niệm Phật mà bị phản ứng phụ ha. Thì quý vị cứ thử đi, tôi chỉ thuyết minh hướng dẫn quý vị thực tập niệm Phật trong 15 phút nữa, rồi quý vị sẽ tự thân chứng lấy cái giáo lý nhà Phật. Không có quảng cáo giống như người đời, bảo đảm là 100% guarantee mà mỗi người mình sẽ tự cảm nhận lấy. À, bây giờ để niệm Phật 15 phút rồi quý vị thảo luận thắc mắc rồi mình ca ăn bài nghỉ ha. Ưng không? Ồ vậy hả? Nhưng mà cái bài ca này nó ngặt, cái là nó tóm cái chủ đề tôi muốn nói. Hay lắm á. Quý vị không có ca, tôi ca. Quý chị lắng lòng nghe cái lời nó rất là tích cực, tóm hết cái bài hôm nay tôi nói luôn. Giờ muốn ca trước hay niệm trước? Thôi niệm trước đi, lấy chút công đức rồi ca sao ha. Quý vị ngồi ngay thẳng lên, buông hết mọi tâm tư quý vị trong đầu, nghĩ tới hình bóng của Đức Phật A Di Đà, buông tay phải, lúc nào cũng đón những người con hướng đến Ngài về cõi Tây Phương Cực Lạc. Vì nhớ đếm và sau mỗi 5 phút thì cái tốc độ nó thay đổi ha. Tại Phật ơi là
Đà Phật A Di 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 Đà Phật
A Di Đà Phật A Di Đà Phật
A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật
A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật
A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật
A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật
A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật
A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật
A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật
A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật
A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật
A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật
A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật
A Di Đà Phật A Di Đà Phật
mời chú. Có cái máy nào khác cho anh hỏi. Mời chú.
Bạch thầy, con xin phép nói đăng thay. Con có rồi, cái tâm nó lại vô thường, nó thay đổi đi. Thầy được xin thường nói ngay, con còn quên mất. Và hôm nay là nhờ cái bài giảng của thầy, con tự nhiên nhớ ra rằng nhất tâm bất loạn là cái gì? Nhất tâm bất loạn tức là thiền, tức là định. Mà khi đã định thì đương nhiên là nó sẽ đi tới huệ, tức là trí tuệ. Một con người mà có trí tuệ thì tức là người đó là giác ngộ. Là bởi vì chúng ta cũng có thường trong lúc cúng nói rằng tất cả chúng sinh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ chư biển. Khi mà có trí tuệ đương nhiên là thấy Phật tánh. Thấy Phật tánh tức là thấy A Di Đà các thanh chúng. Hôm nay là cái ngày thọ bát quan trai. Mà bây giờ nói về giới thì giữ giới rồi thì đương nhiên là giới nó đi đến định, định nó đi tới tuệ, tức là nhất tâm công loạn. Bạch thầy có thể hiểu như vậy.
Cảm ơn chú nhiều. Thật là một cái chia sẻ. Còn ai muốn chia sẻ gì nữa không? Vừa rồi đạo tràng hôm nay rất đông đủ. Hôm nay ngày chia tay rồi. Gần nhau đây rồi chia tay. Đường dài sông núi, đường ai nấy đi, nhà ai nấy ở. À thì thấy thường mấy đứa bé này nó ngồi đây nó thấy coi mình làm gì ha. Mấy con muốn nghe bài tiếng Anh không? With Barney không? I love you, you love me, we are happy family, with a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me too? Boom, boom. Cao quý vị bài Phật đang trong ta, tiếng hát hay nhờ tiếng vỗ tay. Bài này tương đối hùng ha, cái gì nếu mà vỗ tay rồi đệm nhạc nền thì cũng nên. Phần đàn chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau, phần đàn chúng ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật, phần đàn chúng ta niềm hoan hỷ nói câu từ bi. Đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay, đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi, đang trong ta từ khi ấy pháp thân an trì, đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi, đang trong ta bằng ánh mắt chưa tràn từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chớ tìm đâu. Là vì lòng ta đắm mê nào nề, thể quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê. Biển trần khô đau hoa vui tình đồ, thần đan trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Thần đan trong ta bàn chân bước trở nên hành thiền. Thần đan bài hay để năm sau ha, tác phẩm ha.
Nguyện đem công đức này khắp tất cả để thơ và chúng sanh đều
Phật.
cần gì hỏi liên lạc ha. Em gì hỏi.